cơ thể con người và những lực lượng phòng vệ. Đấu tranh sinh tồn là quy luật của muôn loài trong thiên nhiên. Từ những vi sinh vật nhỏ bé nhất đến những loài vật có cơ thể to lớn nhất đều tự định ra cho mình những phương thức riêng để sống và tồn tại. Cơ thể con người là sự tập hợp phức tạp của muôn vàn tế bào sống với những chức năng hoạt động đa dạng và kỳ diệu. Trong đó có một số loại tế bào đặc biệt giữ vai trò như những người lính bảo vệ cơ thể, chống lại sự xâm nhập của các vi sinh vật gây bệnh. Những lực lượng thường trực. Đầu tiên, ta phải kể đến hai lực lượng quan trọng giữ nhiệm vụ phòng vệ thường trực. Lực lượng thứ nhất là các đại thực bào hiện diện trong mô liên kết, ở rải rác khắp các cơ quan bộ phận trong cơ thể. Các tế bào này có thể di động bằng cách nhô ra các chân giả để bò về phía trước, giống như cách di chuyển của con amip, và có khả năng ăn những vật lạ hay vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Đây chính là những người lính tuần tra giữ an ninh tại chỗ. Chúng hoạt động trong cả thời bình và càng tích cực hơn khi cơ thể có biến. Chú thích: amip, một loại ký sinh trùng gây bệnh kiết lỵ. Hết chú thích. Khi cần thiết, các đại thực bào kể trên sẽ được tiếp ứng bởi lực lượng thứ hai là những bạch cầu thường xuyên có mặt và lưu thông trong các mạch máu. Có đến 60-70% lực lượng này là những bạch cầu đa nhân trung tính. Số còn lại gồm bạch cầu ái toan, bạch cầu ái kiềm, tế bào lympho và bạch cầu đơn nhân lớn, tiền thân của các đại thực bào kể trên. Trong mạch máu, bạch cầu thường ở trạng thái không hoạt động, chỉ đơn giản dựa vào sự đưa đẩy của dòng máu mà chúng được mang đi chu du khắp cơ thể. Chỉ khi ở một khu vực nào đó có sự xâm nhập của vi khuẩn, bạch cầu mới rời khỏi mạch máu để đi đến vùng có chiến sự. Nhiễm trùng và những phản ứng cấp thời của cơ thể. Vi khuẩn muốn xâm nhập vào cơ thể phải xuyên qua những hàng rào tự nhiên là da và niêm mạc. Một khi vào được bên trong cơ thể, vi khuẩn sẽ bắt đầu sinh sôi nảy nở. Sự hiện diện của vi khuẩn và độc tố của chúng sẽ kích thích cơ thể phản ứng lại bằng hiện tượng viêm. Đầu tiên, những mạch máu nhỏ sẽ giãn to ra. Huyết tương từ trong lòng mạch máu sẽ thoát ra ngoài, mang theo một số lượng lớn những sợi tơ huyết, tạo thành một mạng lưới sợi có tác dụng như một hàng rào chướng ngại vật, bao vây vi trùng và quay chúng lại bên trong ổ viêm. Phản ứng viêm khi ấy sẽ biểu hiện bằng 4 dấu hiệu mà ta có thể dễ dàng nhận thấy là sưng, nóng, đỏ và đau. Bạch cầu đa nhân trung tính và các đại thực bào vào cuộc. Từ ổ viêm liên tục phóng thích ra các chất hóa học có tác dụng như những tín hiệu báo tin và thu hút bạch cầu trong những mạch máu lân cận ổ viêm. Những bạch cầu đa nhân trung tính nhận được tin liền chui khỏi mạch máu, bắt đầu khởi động các chân giả và tự di chuyển về hướng phát ra các tín hiệu của ổ viêm. Sự di chuyển được định hướng bởi các hóa chất như vậy trong y khoa gọi là hiện tượng hóa ứng động. Tin tức chiến sự cũng được lan truyền đi khắp cơ thể. Tủy xương được kích thích sẽ gia tăng sản xuất các bạch cầu đa nhân trung tính và tung chúng vào dòng máu để theo đường máu tiến về ổ viêm. Tại ổ viêm, bạch cầu đa nhân trung tính lâm trận như những thiết giáp xa hạng nặng, bao vây, nuốt lấy những vi khuẩn và tiết ra các men để tiêu hóa chúng. Hiện tượng này gọi là sự thực bào. Chiến tranh tất nhiên không tránh khỏi thương vong. Xác chết của bạch cầu tạo nên một chất dịch đặc gọi là mủ mà ta thường thấy ở các vết thương bị nhiễm trùng. Bạch cầu đơn nhân lớn và đại thực bào cũng sát cánh cùng bạch cầu đa nhân trung tính chống lại vi khuẩn. Ngoài ra, chúng còn hoạt động như những chàng công binh cần mẫn, thu gom xác chết của bạch cầu, vi khuẩn và các tế bào bị hủy hoại trong cơ thể, dọn sạch ổ viêm, góp phần làm lành vết thương sau này. Các tổ chức lympho và sự nhận diện kẻ lạ mặt. Vì cơ thể tung bạch cầu đa nhân trung tính và đại thực bào, chống lại vi khuẩn không phải lúc nào cũng thành công. Nếu vi khuẩn có số lượng và độc lực mạnh hơn, các hàng rào phòng vệ nêu trên sẽ bị chọc thủng. Do vậy, cơ thể phải tự chuẩn bị sẵn cho mình những phương thức cần thiết khác một khi cuộc chiến bị kéo dài và lan rộng. Ngay trong lúc đang xảy ra hỗn chiến tại ổ viêm, một số vi khuẩn sẽ bị các đại thực bào bắt giữ làm tù binh. Bên trong đại thực bào, vi khuẩn sẽ bị tiêu hóa và phân rã thành những mảnh vụn. Những tù binh đã được xử lý này sẽ lại được đại thực bào mang đến trình diện với các tế bào lympho, một loại bạch cầu có kỹ thuật cao, chuyên nhận diện người quen hay kẻ lạ. Việc này được thực hiện trong các khu vực đặc biệt của cơ thể, gọi là những tổ chức lympho. Tổ chức lympho là nơi tập trung rất đông tế bào lympho, chủ yếu nằm trong các hạch bạch huyết, lách, tủy xương, hạnh nhân, niêm mạc ruột và tuyến ức. Chúng tạo nên một hệ thống những doanh trại trú quân cho tế bào lympho, và các doanh trại này lại thông nối với nhau bởi một mạng lưới các mạch bạch huyết chi chít khắp cơ thể. Khi tiếp xúc với tế bào lympho, những thành phần cấu tạo của vi khuẩn sẽ được xem xét một cách tỉ mỉ, và các chú lính lympho thành thạo sẽ nhanh chóng nhận ra dung nhan của kẻ lạ mặt. Y học gọi đây là sự trình diện kháng nguyên. Nói nôm na, kháng nguyên là tất cả những chất, những thành phần của các tế bào nào mà cơ thể xem là vật lạ, vật mà bình thường không có trong cơ thể. Kháng thể, những khí giới chuyên biệt của tế bào lympho. Thành phần của binh chủng lympho không hoàn toàn đồng nhất. Tuy chúng được sinh ra từ một nguồn gốc chung ở tủy xương, nhưng lại được huấn luyện tại hai loại quân trường khác nhau. Tuyến ức, một tuyến nhỏ trong lồng ngực, giữ nhiệm vụ đào tạo tế bào lympho T, trong khi các tổ chức lympho tại lách và tủy xương lại cho ra lò những tế bào lympho B. Sau khi xảy ra sự trình diện kháng nguyên như đã nói trên, một loại tế bào lympho T là lympho T4 sẽ bắt đầu hoạt động. Lympho T4 sẽ kích thích lympho B chuyển đổi hình dạng và gia tăng số lượng để biến thành các tương bào. Tương bào là những tế bào có khả năng sản xuất ra các kháng thể, là những chất có thể gắn vào các kháng nguyên và làm mất tác hại của kháng nguyên. Mỗi loại kháng nguyên kích thích tạo nên một loại kháng thể tương ứng với nó, giống như mọi ổ khóa chỉ có một chìa khóa để mở. Đây gọi là tính đặc hiệu của kháng thể đối với kháng nguyên. Sau khi được hình thành, kháng thể sẽ rời khỏi tổ chức lympho để đi vào dòng máu, hoạt động như những vũ khí tầm xa tấn công vào các kháng nguyên, tức vi khuẩn, ở ổ viêm. Trong trường hợp chiến sự lan ra xa khỏi ổ viêm, vi khuẩn và độc tố của chúng có thể xâm nhập vào máu đến những khu vực khác trong cơ thể, thì kháng thể vẫn có khả năng đeo bám và bắt giữ chúng lại. Kháng thể đeo bám gắn chặt vào kháng nguyên như vậy, nên tạo ra những phức hợp kháng nguyên, kháng thể. Các phức hợp này có cấu trúc cồng kềnh, nặng nề, không hòa tan trong dòng máu nên bị lắng đọng lại trên các vách của các mạch máu nhỏ. Đến lượt các đại thực bào sẽ đi tuần tra, phát hiện rồi dọn sạch các phức hợp này. Chiến tranh giữa các tế bào, ai sẽ thắng? Tất nhiên, thắng hay bại trong một cuộc chiến còn tùy thuộc vào sự tương quan lực lượng giữa hai bên. Trong trường hợp nhiễm trùng cấp tính nặng hoặc nhiễm trùng tối cấp, vi khuẩn có quân số đông, độc lực mạnh, triển khai đội hình nhanh và tấn công ồ ạt trước khi các tế bào của cơ thể kịp thời tổ chức phòng ngự, sự nhiễm trùng sẽ dễ lan tràn và gây nên các biến chứng nặng cho cơ thể. Hoặc khi các lực lượng phòng vệ có sự yếu kém, như đại thực bào giảm khả năng di chuyển, tủy xương giảm sản xuất bạch cầu đa nhân trung tính, lympho T4 không hỗ trợ cho lympho B sản xuất kháng thể, v.v., thì cơ thể cũng sẽ dễ bị nhiễm trùng. Trong trường hợp cơ thể không đủ sức tự mình phòng vệ, bây giờ sẽ cần đến các thuốc kháng sinh, vũ khí ngoại viện quan trọng giúp tiêu diệt và chặn đứng sự lan tràn của vi khuẩn. Phải chăng mọi phản ứng phòng vệ đều có lợi? Mọi cơ cấu tinh vi nhất cũng đều không luôn luôn hoàn hảo, hoặc đôi khi cũng có sự rối loạn. Đó là những trường hợp cơ thể phản ứng quá đáng đối với kháng nguyên, sinh ra hiện tượng dị ứng, hoặc lympho B tự nhiên sinh ra kháng thể bất thường chống lại những thành phần cấu tạo của chính cơ thể, gọi là hiện tượng tự miễn. Chính những rối loạn ấy cho thấy sự chưa thật hoàn hảo của lực lượng phòng vệ trong cơ thể chúng ta.